Chủ nhật thứ hai thường niên năm B. Thiên Chúa gọi ông Samuel. Sách Samuel quyển thứ nhất, chương 3.
Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ con đây. Rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu con ạ, con về ngủ đi. Bấy giờ Samuel chưa biết Đức Chúa và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Bấy giờ ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Đức Chúa xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel. Samuel thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông, và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu.
Tội tà dâm. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 6.
Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với Người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.
Môn đệ đầu tiên. Gioan chương 1.
Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói, chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói, anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô.
các tin mừng nhất lãm đều kể chuyện Đức Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên gồm 2 cặp anh em ruột. Để đáp lại, họ phải bỏ nghề đánh cá, bỏ lưới và thuyền, bỏ cha mẹ, bỏ gia đình thân yêu. Đó là những điều cao quý và thân thương đối với họ. Họ chấp nhận bỏ để theo Đức Giêsu bước vào cuộc sống mới, bấp bênh hơn, phiêu lưu hơn. Bài Tin Mừng hôm nay cũng kể chuyện Đức Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên. Không thấy nói đến chuyện họ bỏ gia đình hay nghề nghiệp, nhưng 2 môn đệ đầu tiên đã phải bỏ một điều khác. Họ đã bỏ vị thầy cũ của họ là Gioan Tẩy Giả để đi theo vị thầy mới là Đức Giêsu. Con đường đến với thầy Giêsu gồm nhiều bước. Các bước này sâu thành một chuỗi gắn kết với nhau. Bước trước chuẩn bị cho bước sau. Bước sau lại chuẩn bị cho bước kế tiếp. Lỡ một bước là làm hỏng cả hành trình. Vì mỗi bước đều có tầm quan trọng như nhau. 2 môn đệ của Gioan Tẩy Giả đã mở lòng để dấn bước. Và Đức Giêsu cũng mở lòng để mời gọi hai ông. Như một sự tình cờ, Đức Giêsu đi ngang qua chỗ Gioan và 2 môn đệ của ông đang đứng. Bước 1 bắt đầu bằng lời giới thiệu của Gioan. Lời này không dễ hiểu. Đây là chiên Thiên Chúa. Trước đây, Gioan đã từng làm chứng. Đây là chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa bỏ tội trần gian. Dù chưa hiểu tại sao thầy mình gọi vị này là chiên Thiên Chúa, nhưng 2 môn đệ vẫn nghe và tin vào lời của thầy. Họ đã đáp lại bằng hành động đi theo Đức Giêsu. Đó là bước thứ 2. Đi theo có thể coi là bắt đầu hành trình làm môn đệ. Đức Giêsu đi trước, 2 môn đệ đi sau. Không rõ họ đi như vậy bao lâu, chẳng ai nói một câu. 2 ông ngần ngại, nhút nhát không dám lên tiếng trước. Đức Giêsu có biết rằng 2 người này đang đi theo mình không, hay đơn giản chỉ là tình cờ đi chung đường? Có, Ngài biết rõ 2 ông cố ý đi theo mình. Và Ngài đã quay lại, đã nói câu nói đầu tiên. Các anh tìm gì? Đây là bước thứ 3, bước của Đức Giêsu. Các anh theo tôi để tìm gì? Các anh nghĩ tôi có thể cho cái gì? Câu hỏi của Đức Giêsu bắt người ta đi vào lòng mình để nhận ra đâu là khao khát sâu thẳm của trái tim. Đức Giêsu đã mở lời, bắt đầu cuộc đối thoại. Câu hỏi của Ngài đã được trả lời bằng một câu hỏi khác. Thưa Rabbi, Thầy ở đâu? Đó là bước thứ 4, biểu lộ lòng khao khát. Chúng con muốn biết nhà của Thầy, muốn thăm nhà Thầy. Muốn biết nhà Thầy vì chúng con muốn biết chính Thầy. muốn biết rõ một người thì chỉ mong đến nhà người ấy. Các anh hãy đến mà xem. Đó là bước thứ năm. Lời mời của Đức Giêsu đáp lại lòng mong mỏi của họ. Ngài mời họ đến nhà để vén mở cho họ thấy thế giới của mình. Hai ông vui sướng đáp lại ngay. Đó là bước thứ sáu. Họ đã đến, đã xem thấy nơi ở và đã ở lại với Đức Giêsu. Có thể họ đã ở lại cả đêm để trò chuyện với vị thầy mới, ngây ngất và hạnh phúc như người khám phá ra kho tàng. Andre nhận ra vị thầy này chính là Đấng Mêsia. Bao giờ cũng cần những người giới thiệu như Gioan Tẩy Giả, và bao giờ cũng cần những người giới thiệu như Andre. Ông đã hưởng niềm vui quá lớn đến độ vào hôm sau, ông đã lập tức đi tìm người em là Simon, rối rít khoe với em về khám phá mới. Và không cần nhiều bước, ông dẫn em đến ngay với Đức Giêsu. Philippe cũng sẽ giới thiệu Đức Giêsu cho Nathanael. Chuyện giới thiệu Đức Giêsu sẽ còn kéo dài đến tận thế. Nói chung, rao giảng tin mừng là tiếp tục giới thiệu. Không ai có thể giới thiệu Đức Giêsu nếu đã không đích thân gặp Ngài và tin Ngài. Không ai thật sự gặp Đức Giêsu và tin Ngài mà lại không muốn giới thiệu Ngài cho người khác. Lạy Chúa, xin hãy đi trước con và làm thầy dẫn lối. Con xin đi theo Ngài từng bước thôi. Xin hãy đi sau con và làm người bảo vệ. Con sẽ đưa Ngài đến thăm tệ xá của lòng con. Xin hãy đi bên con và làm người bạn đường. Con sẽ trò chuyện với Ngài suốt đường đi.